Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Có bao giờ bạn khóc về thất bại của mình hay không? Nước mắt thất bại nhiều khi khiến ta phải xét lại xem tại sao phải đến tình trạng này. Thất bại với hổ nhục thường làm cho người ta đau khổ hơn. Một số người trên đời này đau khổ vì thấy mình không được chấp nhận. Chấp nhận là một điều con người rất cần trong đời. Khi bị loại bỏ, con người thật cô đơn và chán chường. Chấp nhận của gia đình, của cộng đoàn, của quốc gia, của quốc tế đã quan trọng. Mà chấp nhận của đấng sáng tạo ra mình còn quan trọng hơn nhiều. Thật ra, ai bị loài người loại bỏ, nhưng được một mình đấng thượng đế Thiên Chúa chấp nhận cũng đã là đủ rồi. Tại sao ta cần được Thiên Chúa chấp nhận? Và làm thế nào biết có được chấp nhận hay là không? Muốn hiểu được những điều này, ta phải công nhận Thiên Chúa tồn tại đã. Công nhận như thế cũng chưa đủ. Ta phải tin nhận Thiên Chúa là nguồn sáng tạo và phải tôn thờ Thiên Chúa. Đây là bổn phận của con người. Thiên Chúa sở dĩ không chấp nhận con người của bạn, con người của tôi, chỉ vì giữa Thiên Chúa và chúng ta có một ngăn cách vô cùng to lớn. Ngăn cách đó được gọi tên là tội ác. Khoảng cách này ta không thể nào vượt qua được, dù cho có tu thân tích đức hay làm bất cứ điều gì ta có thể làm được. Vì Thiên Chúa đã ấn định một phương cách là cuộc hy sinh thay thế đền tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu vào đời chịu chết làm sinh tế chuộc tội cho mỗi một người. Ai tin nhận Chúa Giê-xu thì được tha thứ tội và được Thiên Chúa chấp nhận làm con trong đại gia đình của Ngài. Con đường giải thoát của nhân loại hay cách để được Thiên Chúa chấp nhận chỉ có một. Không ai có thể thay thế bằng một phương pháp nào khác cả. Trước mặt bạn chỉ có một con đường. Nếu bạn bằng lòng đi tới, bạn sẽ gặp Thiên Chúa, sẽ được Ngài chấp nhận và bạn sẽ cảm nhận tình thương tuyệt vời tràn ngập. Thưa quý vị, thưa các bạn, con đường ấy vẫn mở rộng trước mặt quý vị và các bạn từ bao lâu nay. Mời quý vị và các bạn bước vào bằng niềm tin, quý vị và các bạn sẽ được chấp nhận. Quý vị và các bạn không bao giờ bị khước từ và khóc lóc hổ nhục vì Chúa luôn luôn mong chờ quý vị và các bạn vô điều kiện. Nhưng quý vị và các bạn chính là người phải quyết định. Càng quyết định sớm bao nhiêu, quý vị và các bạn càng được Chúa chấp nhận sớm bấy nhiêu, và hạnh phúc cũng sớm đến với quý vị và các bạn. Tham nhũng là một tệ đoan, gần như không chế độ chính trị nào thoát được. Nhưng tại những nước mới mở mang, tệ trạng tham nhũng gần như phổ thông hơn. Lý do là người dân không có quyền sở hữu và nhà nước lại có toàn quyền. Nhà nước đây là những người lãnh đạo, guồng máy quốc gia. Tại mỗi trạm kiểm soát trên các trục lộ giao thông, người dân thường đút lót cho công nhân viên là luôn luôn chót lọt. Khi cần xin chứng nhận các giấy tờ, chỉ cần gặp người có trách nhiệm riêng với một món quà là mọi việc sẽ tiến triển rất thoải mái. Tại sao có nạn tham nhũng? Có người tưởng rằng chỉ có những nước nghèo và hệ thống kiểm soát lỏng lẻo mới sinh ra tệ đoan này. Nhưng nạn tham nhũng phát triển mạnh khi thủ tục hành chính quá phức tạp. Phương pháp diệt tham nhũng tốt nhất là phải xác nhận đó là một tội ác. Người có tội cần trừng trị thật gắt gao và công minh. Tuy nhiên trừng phạt không phải chỉ là biện pháp ngăn ngừa phạm tội. Người ta có những trại cải tạo để trừng phạt, nhưng ngay trong trại cải tạo cũng có tham nhũng. Vì tội ác khởi đầu từ tâm hồn con người. Nếu chỉ trừng phạt bên ngoài, con người sẽ tái diễn phạm tội nhiều lần. Phương cách trừ diệt là phải từ căn gốc. Chúa Giêsu đã vào đời không phải để trừng phạt tội nhân, nhưng là để hy sinh chịu trừng phạt thay cho tội nhân. Vì thế ai bằng lòng tin Chúa Giêsu là đấng cứu tinh của mình thì được cứu vớt, nghĩa là ra khỏi ảnh hưởng của tội ác, người ấy sẽ được tha thứ tội và trở thành một người mới. Nhiều người phạm tội bị đưa đến những trại giam để cải tạo. Tại các nơi ấy, họ được nghe về tình thương, tha thứ, tái tạo của Chúa và thật sự được cải tạo. Như vậy, phương pháp cải tạo hay nhất là giáo dục mọi người về tội ác, trừng phạt tội ác và phương cách được giải tội. Mời quý vị, các bạn tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu để được cải tạo. Vì mỗi chúng ta đều là phạm nhân đã không thờ kính Chúa và thường làm hại người. Tin Chúa Giêsu không còn là vấn đề lựa chọn, mà chính là con đường giải thoát duy nhất. Đây là vấn đề sống chết, không phải cho cá nhân, nhưng cho cả gia đình và xã hội nói chung nữa. Ta nên nhớ rằng, tội ác không thể trị đằng ngọn mà phải trị tận gốc. Gốc tội ác chính là tâm hồn của chúng ta. Khi nào tâm hồn của chúng ta có Chúa Giêsu làm chủ, thì những tư tưởng độc ác, tham lam sẽ lánh xa và ta có thể tự do để sống một cuộc đời an lành. Xin lỗi là một trong những hành động dễ nhất, nhưng lại khó làm nhất. Vì gây lỗi thì dễ, mà xin lỗi rất khó. Nhưng bạn thấy tiếng Việt lạ không? Đáng phải nói xin tha lỗi mới đúng chứ. Tại sao lại xin lỗi? Có lẽ chữ tha vẫn còn gây khó khăn cho người có lỗi. Vì phải hạ mình nên người ta bỏ đi, mà chỉ nói xin lỗi. Nếu dịch sang tiếng nước ngoài từng chữ một, thì không ai hiểu nghĩa xin lỗi nghĩa là gì. Như đã nói ở trên, xin lỗi có vẻ rất khó và đòi hỏi nhiều thiện chí lắm mới hạ mình làm nổi. Nga và Nhật khi xưa là hai nước đã từng gây bao nhiêu đau thương cho nhân dân các nước. Nhưng cho đến những năm gần đây, Nga mới xin lỗi Nhật và cũng đến những năm gần đây, Nhật Hoàng mới xin lỗi nhân dân Trung Hoa, đúng là xin lỗi quá trễ. Khi một người phạm một lỗi lầm hay một tội ác, thì luật pháp đòi hỏi người ấy phải đền bù, đối với nạn nhân và đối với pháp luật. Nhiều người phạm tội không bị luật pháp truy tố, có thể nghĩ rằng mình vô tội. Nhưng công lý nhiều khi không do luật pháp thực hiện, mà do luật tự nhiên, có vay, có trả mà thi hành. Ta có câu thiên bất dung gian, nghĩa là trời không tha kẻ làm điều dối trá, hay câu thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu, nghĩa là lưới trời lồng lộng, thưa mà không gì lọt qua được. Có lẽ những người phạm tội ít khi bình tâm suy xét đến các hậu quả, để rồi tự răn mình, tránh xa cuộc phạm pháp. Đa số cứ theo lòng tham mà hành động, để rồi gặt lấy những hậu quả tai hại không ngờ. Hai câu cách ngôn kể trên không trích từ trong Thánh Kinh, nhưng phần nào diễn tả ý niệm của con người về Thượng Đế và quy luật của Ngài. Trong khi đó, Thánh Kinh dạy rằng Chúa không bao giờ coi kẻ có tội là vô tội, và con mắt Chúa hằng hữu ở khắp mọi nơi xem xét kẻ ác và người lương thiện. Một câu khác trong Kinh Tân Ước ghi tiền công của tội là chết. Con người thường phạm tội trong ba trường hợp. Thứ nhất là phạm tội đối với Thượng Đế, nghĩa là không làm đúng bổn phận làm người. Làm người biết tôn thờ tạo hóa vì là cội nguồn của sự sống. Khi phủ nhận Thượng Đế hay là coi như không có Ngài là phạm tội rất trọng. Dĩ nhiên mang tội như vậy, cuộc đời sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Phạm tội với Thượng Đế tức là chờ đợi trừng phạt. Một cuộc đời chờ đợi trừng phạt không bao giờ được thỏa mãn. Con người thật ra không thể nào làm gì để chuộc tội hay đền bù tội đã phạm đối với đấng Thượng Đế. Nhưng Thượng Đế đã thương yêu nhân loại, sai ngôi hai là Chúa Giêsu xuống trần gian, chịu hình thay cho nhân loại, đền tội cho nhân loại. Ai bằng lòng tin nhận Thượng Đế và công nhận Chúa Giêsu đã chết thay đền tội cho mình, thì được tha thứ tội và được tái tạo, trở thành con trong nhà của Chúa. Đây là một việc làm tự ý do mỗi người lựa chọn. Thượng Đế vẫn còn chờ đón mọi người bằng lòng tin như vậy. Trường hợp phạm tội thứ hai là phạm tội đối với người khác. Chúng ta sống là sống với người khác. Vì vậy rất dễ xúc phạm, làm hại, gây tổn thương cho người khác. Luật pháp đặt ra để giải quyết những việc vi phạm này. Tuy nhiên có những lỗi, dù luật pháp không lên án, nhưng ta vẫn phải đền bù cho tha nhân, dù là một lời xin tha lỗi hay hiện vật hoặc tiền. Trường hợp thứ ba là phạm tội đối với chính bản thân. Nhiều người nghĩ rằng có thể làm hại thân thể của mình tùy ý, vì thân thể thuộc riêng về mình. Tuy nhiên việc gì cũng có hậu quả. Nếu ta đưa những chất độc vào thân thể, thì trước sau sự sống cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ta nên nhớ rằng sự sống là Thượng Đế ban cho. Ta không có quyền hủy hoại hay là tiêu diệt sự sống, nhất là sự sống của chính mình. Phạm tội với bản thân là không tự rèn luyện thân thể và tinh thần cho khang kiện, mà buông mình trong những thói hư tật xấu trong đời. Phạm tội với bản thân thì cần phải thay đổi lối sống, tu sửa tính tình. Trên tất cả, khi bạn đến với Chúa để xin được tha tội và tái tạo, bạn sẽ thấy rõ hơn những lỗi lầm của mình đối với tha nhân cũng như đối với bản thân. Và bạn sẽ có quyền năng và nhiệt tâm sửa lại những lỗi lầm đó. Nhiều người phạm tội với đấng Thượng Đế mà không biết. Nhiều người biết nhưng cứ kéo dài mãi tình trạng sống không được tha thứ, vì nghĩ rằng có lẽ chẳng sao đâu. Không biết rằng khi đã phạm tội với Thượng Đế thì cũng không ngần ngại mà làm hại tha nhân và cũng không quý sự sống của chính bản thân đâu. Vì vậy, càng sớm được tha thứ tội lỗi bao nhiêu thì càng mau được hạnh phúc bấy nhiêu. Cuộc đời được tha thứ tội ác là cuộc đời tái sinh với niềm tin, tình yêu và hy vọng mới. Niềm tin vào một đấng toàn năng duy nhất có thể tha tội cho con người, hưởng được tình yêu của Từ Phụ Thiên Thượng và biết như thế nào là tình yêu thật, hy vọng về một cuộc đời giá trị hữu ích hiện tại và tồn tại cho đến vĩnh hằng trong tương lai. Bạn muốn đến với Thượng Đế để dâng lên một lời tạ lỗi, dù là đã quá trễ không? Thượng Đế luôn luôn mở rộng vòng tay chờ đón những ai bằng lòng, tạ lỗi và tin nhận Chúa Giêsu đã đền tội cho mình. Đây không phải là điều huyền hoặc, vì vô số những cuộc đời tái sinh đang có mặt trên đời này có thể làm chứng như vậy. Hôm nay đến lượt bạn, mời bạn tin nhận Chúa, vì Chúa vẫn đang chờ đợi bạn.